Con vô thường không kiến thành kính lãnh lễ chư tôn đức tăng ni, thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ năm ngày 25 tháng 10 năm 2012 Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trong Banh Thoát mỗi ngày, giờ Việt Nam nhằm 7 giờ 30 đến 10 giờ tối, Houston 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng, New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng, California 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng, Paris 1 giờ 30 đến 4 giờ chiều, Sydney 11 giờ 30 tối đến 2 giờ sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình lớp Phật pháp Buddha Dhamma bài học hôm nay thuộc trường Bộ Kinh Phật học cơ bản, kinh 33 phúng tụng tiếp theo lại ba định khác: không định, vô tướng định, vô nguyện định, sẽ do Thượng tọa Giác Đẳng giảng giải với sự điều hợp của Thiên Trăng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp, đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bụt Thầy ạ.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng điều ngự, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiển tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chi tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thay đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên xứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay ngày 25 tháng 10 năm 2012, Phật học cơ bản thuộc trường Bộ Kinh, kinh 33 phúng tụng tiếp theo, ba pháp ba loại định khác: không định, vô tướng định và vô nguyện định. Này các hiền giả, có ba pháp được Thế Tôn chân chánh giảng dạy, Vì đã biết, đã thấy bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phẩm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày. Vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt: Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Sát Đẳng Từ Bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Pha Giá.
Nam mô Bụt Pha Giá. Kính thưa đại chi tôn đức thân chào tất cả quý Phật tử, không biết quý vị có nghe rõ không? Dạ vâng. Thưa quý vị, chúng tôi đang ở bên Úc, bên Perth. Ở đây đang có khóa tu, và chúng tôi cố gắng để tranh thủ vào hôm nay, tại vì đã vắng mặt một tuần lễ rồi. Và hôm nay trở lại thì được biết rằng là bài học có thỉnh Đại Đức Thừa Tiến, nhưng mà Đại Đức Thừa Tiến thấy chúng tôi cần, Đại Đức Thừa Tiến mời chúng tôi giảng, và ngày thứ năm cũng là ngày của chúng tôi có trách nhiệm nên xin được làm cái công việc của mình. Thứ gì nếu mà chúng ta đọc vào trong kinh Diễn Chữ Hán thì cái chữ Samadhi, người các cái vị dịch giả thời xưa các vị không có dịch, tại vì cái chữ này dịch ra đó, cái chữ mà chữ định Samadhi là định ở lại đây đó, là do ngày An Thế Cao và ngày dịch. Nhưng mà ngày Thiền Trang và ngày Kumbhala Thập đều dùng cái chữ âm. Chữ âm chúng ta là tam muội. Ví dụ quý vị nghe cái này là lửa tam muội, hỏa đài phát cháy, là chữ tam muội. Ở trong chữ Hán mà khi nào mà có cái chữ lẽ ra là dịch nhưng mà người ta không dịch đấy, thì chúng ta nên đặc biệt lưu ý. Giống như trước khi có trình bày với quý vị là chữ chữ Nam Mô, chúng ta tìm dịch là đánh lễ, nhưng chữ đánh lễ nó không nói hết ý nghĩa chữ Nam Mô, thành ra các vị để nguyên cái chữ Nam Mô. Nam Mô là Nam Mô. Thì cái chữ tam muội mà dịch là Samadhi ở đây đó, nó mang ba cái phương diện, và định nó chỉ là một trong ba phương diện đó. Thứ nhất là khi mà chúng ta nói đến Samadhi đó, là một cái khả năng tập trung. Sự tập trung này là một khả năng chứ không phải đơn thuần, chỉ là một cái sự hướng tâm mà thôi. Chúng tôi lấy ví dụ như là quý Phật tử mới mà vào ở trong room nghe pháp, thì quý vị có thể nghe pháp một ngày hai ngày rồi sau đó quý vị không thể nghe được nữa. Nhưng mà cũng có một vài Phật tử ngày nào cũng có thể vào nghe pháp, nghe lâu nó trở thành một thói quen. Và trừ trường hợp cần chấm đã không có vào được thì thôi, vào thì quý vị có thể vào được. Cái đó nó đã có một cái phần khác hơn cái bình thường, tức là chúng ta có thể an trú, và không phải chỉ là cố gắng để chú ý mà đã là an trú. Chúng ta dùng chữ an có nghĩa là chúng ta có thể thoải mái để hướng tâm vào đó, và hơn thế nữa đó là chúng ta có thể tập trung được theo ý chúng ta muốn. Ngoài ý nghĩa tập trung đó, thì thứ gì cái chữ Samadhi nó còn có cái nghĩa gọi là cái sự thiêu đốt hay là bào mòn. Cái sự thiêu đốt này là chúng ta hiểu là ở đây là thiêu đốt phiền não. Nếu mà nói đúng là các di thiền đó, thì đối trị những cái pháp ngăn ngại thiền cái. Ví dụ chúng ta có tầm tứ hí làm được năm chi thiền này thì nó là đối trị năm pháp thiền cái, năm pháp ngăn ngại, tức là tham dục, sân hận, hôn cợ, hôn trầm sự điên, hoài nghi và phóng dật. Đó là năm năm pháp. Bên cạnh cái sự gọi là thiêu đốt hay là bào mòn thì samadhi nó còn có một cái ý nghĩa khác, đó là sự tự tại bất động. Sự tự tại bất động là do cái sự thuần thục đó, nên chúng ta không có bị chi phối. Bây giờ một người mà mới lái xe mà chưa có quen thì quý vị, khi họ lái xe trên đường họ họ gặp cái gì họ không để ý, họ hay có. Nhưng mà khi mình đã lái xe quen thì mình biết cái chuyện của mình làm, luôn luôn mình bám sát và không để bị khách chi phối. Nếu mà gặp cái bảng quảng cáo mà mình để ý nhiều quá, hay gặp một cảnh đẹp mình chú ý nhiều quá, thì mình sẽ bị lạc tay lái đi. Và lâu ngày điều đó nó không phải là một sự khó chịu, mà cái thói quen là thể mình lên lái xe là tập trung một cái gì mình đang lái, con đường mình đang chạy. Thì cái sự tập trung này lâu ngày nó tạo cho chúng ta một cái sự gọi là an lạc. Thì an lạc thường thường có như chúng ta dịch là định, chúng ta dịch là định, định nó chỉ là một khía cạnh thôi. Thật ra do vì thời xưa chúng ta không có gọi có nhiều vị họ không dịch cái chữ samadhi này, mà họ dịch các vị dịch giả dịch âm là tam muội. Chữ tam muội như là lửa tam muội chẳng hạn, lửa tam muội là lửa do định lực mình nên, thì để nguyên cho định lực quý vị tự nên lưu ý. Bây giờ thì chúng ta nói đến một cái trạng thái định mà ở tại đây nó không đơn thuần là một sự tập trung, mà định đó là vốn dĩ là nó được xây dựng trên một cái cơ sở tu tập. Cơ sở tu tập, cơ sở tu tập đầu tiên đó thì chúng ta gọi là do quán về vô ngã. Nói một cách khác là hành giả có cái khả năng nhìn tất cả mọi thứ, nhất là cái sở đắc sở chứng của mình, nó qua cái nhìn hoàn toàn là đây không phải là ta, đây không phải là của ta, đây không phải là tự ngã của ta. Với phạm nhân của chúng ta thì cái gì mà mình nghĩ rằng ta là của ta, là tự ngã của ta, mà nói một cách khác gọi là ngã sở và mạng tùy niên ấy, thì điều này đã làm cho chúng ta kháng kích gắn bó. Nhưng mà kỳ thật ra thì đối với cái người tu tập tâm định ấy, thì điều này nó là điều làm cho chúng ta bị chi phối. Chúng tôi lấy một ví dụ là mình biết Phật tử làm việc công quả Phật sự chẳng hạn, như là Phật sự ở Trung Rung mà chúng ta đang làm ở tại đây, hay là bất cứ quý vị đi chùa, chúng ta có thể làm trong hai cái trạng thái. Một đó là chúng ta làm nhưng mà chúng ta nghĩ nhiều về cái quan niệm là nhân ngã bỉ thử. Mình làm tại vì người ta khen mình làm không muốn người ta chê mình. Mình làm để người ta thấy mình tốt, mình làm để mình thế này mình thế kia, cái đó chúng ta gọi là làm có liên quan đến cái ngã tính của chúng ta. Nhưng mà cũng có những người đi chùa làm việc công quả, nhưng mà trong cái công quả đó người đó chỉ nghĩ đến cái công việc chung, nghĩ đến lợi ích của người khác, nghĩ đến cái gì mà nó cần thiết thôi, cái gì nó không có nghĩ, không có nghĩ là ai khen mình hay là ai biết mình, hoặc giả là mình sẽ hơn ai, mình gọi là không có. Ta mạng tự nhiên có nghĩa là có sự so sánh mình và người khác, mình chúng sanh khác. Thì thưa quý vị, khi mà một người tu tập mà thường thấy rằng à, đây không phải là ta, không phải là của ta, không phải tự ngã của ta đó, thì người này không có bám víu, không có bám víu, không có chấp thủ vào việc đó. Chúng tôi lấy ví dụ, nếu chúng ta hành tứ niệm xứ mà chúng ta có cái cảm giác buồn, thì thứ vì mình khi mình bị buồn đó thì mình sẽ có cái nhìn là người ta làm cho mình buồn, à, người ta làm cho tôi buồn và người ta làm cho tôi có cảm giác không vui, thì cái cảm giác không vui đó nó gắn liền với cái tôi, à, khiến cái cảm giác đây là của tôi. Nhưng mà nếu mà một người mà quán về vô ngã thì người ta thấy rằng cái cảm giác mình không làm chủ nó được, à, nó đến và nó đi, và bởi vì mình không làm chủ nó được, nó đến nó đi, nó sanh nó diệt, nó vui nó buồn không theo ý mình, thật ra nó không phải là của mình. Mà cái gì nó không phải là của mình thì mình không có nên quá quá chấp thủ đó. Cái đó chúng ta gọi là quán vô ngã. Như trong kinh Vô Ngã Tướng Đức Phật dạy rằng đối với sắc, đối với thọ, đối với tưởng, đối với hành, đối với thức ấy, thì vì ấy không có chấp thủ và nhận ra quán với chính trí là đây là của, không phải là ta, không phải là của ta, không phải tự ngã của ta. Thì thưa quý vị, về điểm này đó, nó là một cái kinh nghiệm tương tự như có những người họ thưởng thức một cái khóm hoa rất là đẹp, nhưng mà nếu cái khóm hoa đó mà mọc ở ngoài công viên ấy, thì họ dính dưng, mà cái khóm hoa đó mọc ở trong nhà họ thì họ mới cảm thấy là đẹp. Cái gì mà tốt, cái gì mà đẹp đó, mà nó nằm ở trong cái gì mà tôi là của tôi thì mình thấy có giá trị. Còn cái gì mà nó đẹp mà thuộc về thiên nhiên, giống như núi cao hồ rộng của thiên nhiên, của đất trời, của thiên hạ đó, thì mình không cảm thấy đẹp đó. Thì đó, cái cách đó đó, con người sống đó là liên quan tới cái ngã sở và mạng từ biên. Nếu mà một cái cảnh núi non mà đẹp đó, không đẹp đó là phải là của mình thì mình mới đẹp, ví dụ mình phải là vua thì mới có được cái giang sơn gấp phúc thì mình mới vui. Còn bình thường á, núi non là mặc kệ núi non, nó không liên hệ tới mình không thiết đấy, tại vì gì đó không phải là của ta, không phải là của mình. Thì thưa quý vị, người đó có vấn đề, cái núi nó đẹp á thì nó không nhất thiết là phải là của mình làm chủ mới cảm thấy nó đẹp. Nhưng mà ở đây nó như vậy, ở đây chúng ta nói cái samadhi, nó là cái định đó, mà nó không có cái chấp đó, nó không có chấp ngã đó, là chúng tôi thường dùng cái câu gọi là cái gì nắm được buông được, cái gì đến được đi được. Ví dụ như trong kinh Đức Phật ngài dạy là một cái người mà muốn tiến lên nhị thiền phải bỏ sơ thiền, nhưng mà nếu mà bám vào sơ thiền hoài thì tới tiến lên nhị thiền, mà muốn tiến tam thiền thì bỏ nhị thiền. Người Trung Hoa họ nói là không có bỏ cái cũ thì cái cũ có đi thì cái mới nó không đến. Nhưng mà thật ra trong cái sự tu tập của chúng ta, mỗi bước đi thì chúng ta đều nó mang cái cách gọi là ngã chấp ngã trong đó. Mới đây thưa quý vị, có cái chuyện mà chúng ta nghe đó là vào ngày thứ ba vừa qua đó, thì hãng Apple họ ra một cái iPad mới. Cái iPad đó người ta gọi là iPad thế hệ thứ tư. Và cái iPad đó có cái mảng Retina đó. Thì cách đây 7 tháng thì họ ra cái iPad mà gọi là new iPad, mà chúng ta tạm gọi là iPad 3 đó. Thì thực ra mới 7 tháng ra iPad 3 về ra iPad 4 đó, thì có nhiều người mà họ đã mua iPad 3 đó, họ cảm thấy bực mình, cảm thấy thất vọng, và họ cảm thấy bực tức với hãng Apple. Là tại sao vậy? Là tại vì họ muốn là cái gì mà họ mua đó nó phải là cái tốt nhất, mới nhất. Bây giờ mới mua 7 tháng tự nhiên ra cái mới, làm cho cái mà họ đang có đó nó tạm gọi là lỗi thời, nó không có, nó không phải là cái nhất nữa. Thế đi, chúng ta thấy một điều là như vậy, là cái chuyện mà người ta thủ đắc hay là người ta làm chủ cái máy gì đó mà họ phải nghĩ rằng nó phải là mới nhất, mình phải là thế này, mình phải thế kia đó, thì nó liên quan đến người gọi là ngã sở và mạng tùy niên. Ở trong này thì chúng ta gọi là mạng tùy niên. Mạng tùy niên ở đây tức là bây giờ mình có cái máy đó, cái máy phải là máy mới nhất, và khi ai hỏi tới thì mình nói ồ máy này máy mới nhất, chứ không phải là nếu mà ai hỏi đứng cái máy này nó đã lỗi thời rồi, hay là nó đã có máy khác tốt hơn, mình cảm thấy không cam lòng. Thì khi mà chúng ta thấy chuyện đó đó, thì chúng ta mới thấy rằng cái ngã và ngã sở mạng tùy biến nó làm cho chúng ta bị dao động, nó làm cho chúng ta bị dao động. Như là quý Phật tử đi chùa mà làm công quả hay là tu tập mà người ta khen mình, mình mong là người ta phải khen mình, và cái lời khen của người ta nó là một cái chất liệu rất là quan trọng đối với mình, thì thực sự là cái tâm mình không an lạc, nó không có tự tại. Ở cái mức độ mà thực sự tự tại đó là nó phải vượt qua cái ý niệm là đây là ta, đây là của ta, đây là tự ngã của ta. Cái này nó là rất là khó hiểu. Cái này ở trong đạo Phật gọi là không. Dạ. Cái chữ không mà nó gần gũi nhất. Dạ, chữ không mà nó gần gũi nhất mà chúng ta được hiểu trong kinh điển Pali đó mà dễ nhất. Đó là cái không đó, nó dựa trên cái nhận thức về vô ngã, hay nói cách cụ thể hơn là do cái sự nhận thức về cái này không phải là ta, không phải là của ta, không phải tự ngã của ta. Dù đó là hơi thở, dù đó là cảm thọ, hay là dù đó một cảnh thái tâm, hay bất cứ điều gì liên quan tới sắc, tới thọ, tới tưởng, tới hành, tới thức, mà chúng ta thấy rằng nó không phải là ta, không phải là của ta, không phải là tự ngã của ta, thì thứ gì được xem như là chúng ta không có kẹt, không có bị những gút mắt. Và cái trạng thái này chúng ta được xuyên như ta. Một cái trạng thái thứ hai, lát nữa chúng tôi sẽ trở lại với trạng thái đầu, thưa quý vị. Nếu mà chúng tôi nói nhanh quá mà quý vị cảm thấy hơi khó hiểu, chúng tôi sẽ trở lại. Cái trạng thứ hai, một trạng thái thứ hai chúng ta gọi là bình ở vô tướng, hay chúng ta gọi là vô tướng tam muội. Hồi nãy chúng tôi có nói là cái chữ samadhi, cái nhịp viên dịch là chữ định thì nó hơi cưỡng cầu, âm là tam muội. Thì cái vô tướng này đó có nghĩa là nó ở một cái trạng thái nào đó mà người ấy hoàn toàn ý thức được rằng sự tồn tại của các pháp đó, nó ở trong nhiều hình thái khác nhau, chứ nó không phải là như vậy, không phải đơn giản chỉ là như vậy. Chúng tôi lấy ví dụ là mình nói mình thương một người nào đó, do cái nét của người đó, do cái đẹp của người đó, nhưng mà rồi thời gian làm cho cái nhan sắc đó nó thay nhòa đi, người đó thay đổi, người đó không còn như ngày xưa nữa. Dạ. Bây giờ tóc đã bạc, da đã nhăn, đời sống nó khác đi. Thì nếu đó là một cái tình cảm chân thành, nếu là một cái tình cảm đúng nghĩa là tình cảm, thì sao không vì lúc người đó trẻ mình thương mà lúc người già mình cũng thương, lúc người đó cái này mình thương, lúc người khác không thương. Tại vì sao vậy? Tại vì nó là như vậy, cuộc sống nó vô thường. Và khi mà một người mà quán về sự vô thường thì người đó định ở cái chỗ gọi là vô tướng, tức là không có chấp thủ một cái tướng cảnh nào mà mình cho nó rằng nó là như vậy. Chứ tôi có tình cờ thứ gì đi vô trong cái cốc của ngài và thượng hộ giác ấy, thì có vài tấm hình chụp ngài lúc mình còn trẻ, rồi có lúc chụp ngài cách đây 20 năm, thì có vài phật tử họ nhìn họ nói trời, ngài đẹp trai quá. Thì thực sự thì chúng tôi cũng có thể nói với quý vị một điều là ở một cái thời gian nào đó, một cái lúc nào đó thì ngài đẹp trai, nhưng mà nói là ngài hậu giác đẹp trai thì cái chữ nó hẳn như vậy. Là tại vì bây giờ nếu quý vị gặp ngài thì ngài có cái đẹp của người già gọi là đẹp lão nhưng không thể là đẹp trai nếu như ngày xưa đó. Là tại vì sao vậy? Tại vì một con người đó nó có thiên hình vạn trạng, một con người mình nó có nhiều thời nhiều lúc. Thật ra một cái người mà tu tập mà quán về vô thường đấy, người đó họ sẽ an trú trong gọi là vô tướng, tức là nó không phải chỉ có vậy, nó không phải chỉ có một cái tướng nữa mà nó là vĩnh viễn. Lâu khi chúng ta bây giờ chúng ta có mấy chụp hình mà gọi là chụp hình số hoặc là digital đó, mình chụp rất là nhiều, rồi mình quý vị cứ đem ra, quý vị cứ ngồi xem ra thì quý vị thấy rằng mình không phải là một khuôn mặt mà mình có nhiều khuôn mặt. Khuôn mặt mình có lúc nó đẹp, có lúc nó xấu, có lúc thế này, có lúc thế khác, thì mình bảo rằng cái này mới là mình, cái kia mới là mình, thì ra mình cũng khó nói. Và nhiều lúc nó may mắn là bây giờ cái hình nào xấu đã xóa đi, chứ ngày xưa khi mà rửa hình về rửa tấm nào nó cũng tốn tiền hết, mà đem xé thì nó ổn. Thì quý vị thấy nhận là khi mà chúng ta quán về vô thường thì chúng ta mới thấy rằng không có cái tướng nhất định nào, mà cái tướng đó là khả dĩ gọi là mình là như vậy, ông A là như vậy, bà B là như vậy. Nói một cách chính xác thì chúng ta có thể nói rằng hình đó để chụp về chụp tôi lúc đó ở tại đó ở trong hoàn cảnh đó thì được, nhưng mà nói tôi là cái hình đó thì thực sự chúng ta nói cái đó nó miễn cưỡng. Tôi nói một hành giả mà có cái ý thức miên mật về sự vô thường, có một cái sự hiểu biết rõ về sự vô thường, thì vì đó khi an trú vào tâm định thì nó thành tựu cái mà chúng ta gọi là vô tướng tâm định. Và một cái tam muội khác mà chúng ta gọi là vô vô nguyện tam muội, vô nguyện tam muội là thấy được cái chân tướng của khổ. Chân tướng của khổ đây là gì? Khổ ở đây tức là không có tội nguyện, không có thỏa mãn. Và vì này đặt lại vấn đề, thế ví dụ như chúng ta thử tìm ở trong đời sống, tìm ở trong đời sống của chúng ta có một cái gì mà chúng ta mãn nguyện hoàn toàn, chúng ta hoàn toàn không? Nếu chúng ta đã mãn nguyện hoàn toàn, hạnh phúc hoàn toàn, thì chúng ta sẽ cũng tiếp tục truy cầu, tiếp tục tìm kiếm, tiếp tục lên đường. Mình cứ thấy một món gì mình rất là thích, và cơ hồ giống như mình tự mình nói chính mình rằng nếu mình được cái đó thì mình sẽ hết sức là hạnh phúc. Nhưng mà khi có nó có thể là trong tích tắc, chưa có thì mình thấy nó là hạnh phúc, nhưng mà khi có rồi thì mình thấy nó dĩ nhiên, tại vì nó đã có rồi. Thì ở đây đó, cái bản chất mà gọi là khát ái, cái bản chất mà không có thỏa mãn, cái bản chất mà không tội nguyện đó, nó không nằm ở cảnh mà nằm ở tâm. Và nó nằm ở cái tự tính của các pháp hành. Cái tự tính đó, là nó khiến cho chúng ta hoàn toàn không thỏa mãn. Thì do vậy, khi một vị mà sống mà quán khổ não và hiểu biết rõ về sự khổ não đó, thì vị này sẽ đạt đến cái trạng thái chúng tôi gọi là vô nguyện tam muội. Chữ nguyện ở đây tức là mong muốn hay là truy cầu, đi tìm. Tại sao mà không có truy tìm nữa? Đơn giản quý vị, có nhiều khi chúng tôi đi ra phi trường, đi phi trường phải chờ 3-4 tiếng hồ, thì có những người chịu không nổi thì cũng biết nhỉ, đi qua cửa tiệm này, đi qua cái nhà hàng kia, đi tới đi lui rồi trở về chỗ cũ. Nên thật sự là mình không có nhu cầu để mua, và cũng có nhu cầu đòi cầu để ăn uống. Đi thì có đi, nhưng mà mình ý thức rằng đi cũng vậy, mà ngồi chỗ thì cũng vậy. Cái điều mà chúng ta nói ở tại đây đó là chúng sanh sẽ dễ tiếp tục truy cầu nữa đó, tại vì chúng sanh nó không thấy rõ được là cái bản chất thực sự của vấn đề đó, nó không có nằm ở ngoài cảnh, mà chính là ở một cái nội tại không thỏa mãn. Không có cái gì ở trong cuộc đời này làm cho chúng ta thỏa mãn. Cả năm cái kết cấu của thân chúng ta, sắc thọ tưởng hành thức, nó cũng không làm cho chúng ta thỏa mãn. Và do vậy, một cái vị mà thấy được cái vấn đề của các ái nó nằm ở chính nội tại của chúng ta, và chính là bản chất của các hành, thì vị này sẽ thành tựu được một vô nguyện tam muội. Thì thứ gì ở trong bài học này đó, chúng ta nói về một cái từ mà hồi nãy chúng ta nói rằng vì lý do đặc biệt người ta không có dịch hoàn toàn, có người dịch là chỉ định, nhưng mà samadhi thì tạm là tam muội. Lý do tạm là tại vì nó có cái cách đặc biệt. Và khi nãy chúng tôi nói rằng thì samadhi nó có nghĩa là một cái sự một cái khả năng tập trung, một cái khả năng bào mòn phiền não, và một cái khả năng ăn không bị chi phối. Thì ở cái mức định cao á, mức định cao mà tức là ở đây đó, thường thường một cái định mà chỉ tập trung vào một chỗ mà tập trung cách thuần phục là tập gọi là tâm giải thoát. Nhưng mà có một mức định, độ định cao hơn nữa là cái định đó vừa tâm giải thoát một cách tuệ giải thoát. Tuệ giải thoát ở đây tức là cái tuệ thấy được rõ ba hiện tướng là vô thường, khổ, vô ngã. Và những ai mà ở trong samadhi mà dựa trên cái nền tảng của vô ngã, tức là thấy rằng ồ, đây không phải là tôi, đây không phải là của tôi, đây không phải là tự ngã của tôi, thì điều đó sẽ đạt đến cái mà chúng ta gọi là không tam muội. Chỉ không ở đây chúng ta nói sunyata, chỉ không chúng ta phải hiểu cái nghĩa là đặc biệt. Một vị đó thấy được sự vô thường, không có chấp vào một tướng chung tướng riêng, một cái tướng nào chúng ta gọi là vô tướng tam muội, là do vị đó quán vào vô thường. Và một vị mà thấy được cái bản chất của các pháp hành vốn dĩ là không thỏa mãn, không bất tội nguyện đấy, thì vị này sẽ thành tựu cái mà chúng ta gọi là vô nguyện tam muội. Thì chúng ta nên hiểu là ba cái samadhi này đó nó là một sự kết tinh của hai hai thứ mà Đức Phật gọi là tâm giải thoát và tuệ giải thoát. Cái bản chất của samadhi đó là tâm giải thoát, nhưng mà tâm giải thoát này nó dựa lên trên cái vô thường khổ vô ngã, thì cái sự nhận thức vô thường khổ vô ngã đó chúng ta gọi là tuệ giải thoát. Vâng, ở đây quý vị nhớ được cái theo cái trật tự, tại vì nói về không định thì nói về cái không đó là nó dựa trên vô ngã, nói về vô tướng là nó y cứ trên vô thường, nói về vô vô nguyện, xin lỗi phải là y cứ về chúng tôi nói xin lỗi quý vị, chúng tôi nói lại đó là cái mà chúng ta gọi là không định là nó y cứ trên cái tuệ giác nhận thức về về vô ngã, và cái mà chúng ta gọi là vô tướng là nó y cứ trên cái tuệ giác nhận biết về vô thường, và vô nguyện là nó y cứ trên cái tuệ giác nhận thức về khổ não. Thì như vậy cái định hay là tâm muội ở tại đây đó, nó là đặc biệt là nó là kết tinh của ba thứ là tâm giải thoát và tuệ giải thoát. Và thật ra đó ba điều này đó nó không có đơn thuần, ba điều này nó không có đơn thuần là ba cái samadhi có cách là tu tập bình thường, mà ba điều này để hiểu một cách rốt ráo đó, tức là thấy được cái chân tướng của các pháp qua vô thường, thấy chân tướng qua khổ não, thấy chân tướng vô ngã thì mới được thành tựu cái tự giác gọi là chứng của Niết Bàn. Ở đôi khi chúng ta có nghe nói đến Niết Bàn có ba là không rồi vô tướng vô nguyện, nhưng mà đừng tưởng rằng Niết Bàn có ba thứ ba loại khác nhau, không phải, đó là ba cái cơ sở để thấy để chứng Niết Bàn. Và một cái vị chứng Niết Bàn do quán vô ngã thì điều đó chúng ta gọi là không Niết Bàn. Một vị thấy được Niết Bàn do quán vô thường chúng ta gọi là vô tướng, vị thấy được Niết Bàn do quán được khổ não chúng ta gọi là vô nguyện. Thì chưa phải là có ba Niết Bàn, nhưng mà có ba cái cơ sở để chứng Niết Bàn. Nó cái khác như vậy là nếu cái tâm của chúng ta đó nó bị dính mắc, bị cột trói với pháp hành thì nó có ba cái cách gỡ, gỡ qua cái tuệ giác nhận thức về vô thường, nhận thức về khổ não, nhận thức về vô ngã. Và ba cái tự giác này nó làm cho chúng ta thấy được Niết Bàn, chứ không phải là có ba thứ Niết Bàn khác biệt. Bây giờ chúng ta trở lại bài học này ở trong cuộc sống hàng ngày của mình. Khi mà chúng ta nói đến cái gọi là không định, không định ở đây tức là định về giới chỉ không đó, thì ở đây nó liên đến cái sự vô ngã. Chúng ta có thể nói là ở trong cuộc sống của chúng ta, nếu chúng ta làm chuyện gì đó mà luôn luôn nghĩ rằng đây là ta, đây là của ta, đây là tự ngã của ta, thì luôn luôn nó có vấn đề. Có nhiều khi mình làm mà không hỏi, mình làm không có trục lợi, mình làm không có vị kỷ, thì thưa quý vị, những lúc đó đó cái tâm thái của chúng ta đã an lạc rất là nhiều. Thì qua qua cái chuyện mà không có vị lợi, không có vị kỷ, không có nghĩ nhiều về cái tôi cái ta đó, thì chúng tôi tạm gọi nó giống giống như cái mà chúng ta gọi là chân không không định vậy đó. Và một cái vị mà ở trong cuộc sống không có để cho mình bị kẹt với một ấn tượng hay kẹt với một cái hình ảnh duy nhất, và đó là chỉ có cái này mà không thể có cái khác, chỉ như thế này như thế khác, chúng ta gọi là vô tướng đó, là do thấy được sự vô thường. Cuộc sống thì nó thay đổi, cuộc sống nó thay đổi. Quý vị nghe câu thơ ngày xưa họ nói rằng Đào hoa ý tưởng chú đâu chú đâu không dạ tại sao nhân diện bất tri hà xứ hướng đào hoa ý tưởng chú đâu không tại vì một lúc nào đó con người sống có cái ấn tượng rằng đã hạnh ngộ một người nào đó ở một cái mùa hoa đào nở của năm trước, bây giờ trở lại thì hoa đào vẫn còn đó nhưng mà không thấy bóng người. Thì quý vị, cái khi mà chúng ta nói đến cái tâm cảnh đó, nó lạ lắm, là đời sống của chúng ta nó có nhiều sự thay đổi và sự thay đổi nó cho chúng ta một cái cảm giác. Chúng tôi nhớ có những lần chúng tôi đến một nơi nào đó với ngài Hòa Thượng Hộ Giá, bây giờ ngài bệnh rồi ngài không đi nữa, chúng tôi đến đó thì cũng có việc đó cũng người đó, nhưng mà chúng tôi cảm thấy nó có cái gì đó nó trống, chúng tôi cảm thấy có cái gì đó nó không như trước, tại vì chúng ta giữ hoài một cái hình ảnh. Vì vậy cái tâm của chúng ta thực sự an lạc là khi nào mà nó không có, chúng ta gọi là không có chấp tướng, chúng ta gọi là vô chứng định. Và khi mà chúng ta nói đến cái vô nguyện ở đây đó là chúng tôi lấy ví dụ như một người đi tu, có nhiều lúc mình hay hay buồn hay là nghĩ bây giờ mình về chùa này đi qua ở cái chùa khác, bây giờ mình không thích sống với vị này mình sống với vị thầy tổ khác, người ta nói đứng núi này hay trong núi nọ. Nhưng mà rồi khi mà chúng ta lớn lên chúng ta đủ hiểu biết thì chúng ta thấy rằng ở đâu đó có vấn đề, nó không có vấn đề ở đây thì không có vấn đề này của vấn đề khác, mình nghĩ rằng cái chỗ khác nó tốt hơn và núi bên kia nó đẹp hơn bên này. Nhưng mà rồi một lúc mà nào đó thì cũng là Lô Sơn chỉ hoàng Lô Sơn, Lô Sơn là Lô Sơn, lúc đó cái tâm của chúng ta nó tự tại, nó không có móng nè. Tại sao nó không có móng? Là tại vì chúng ta quá hiểu, dạ, chúng ta quá hiểu cái bản chất nó là như vậy. Đời sống của chúng ta khi mà chúng ta chưa có dời đổi nhiều thì chúng ta mỗi lần dời đổi chúng ta rất hào hứng, nhưng mà khi đã đi nhiều thì đi chỗ nào cũng vậy. Chúng tôi cũng thú thật với quý Phật tử là hồi mà chúng tôi nó bắt đầu đi đó đi đây thì chúng tôi cảm thấy rằng đi đến nơi nào rất là hấp dẫn. Nhưng mà bây giờ đi, giả sử như hôm nay chúng tôi có mặt ở bên Úc, cũng có mặt ở trong một căn phòng, cũng có mặt ở trong một ngôi chùa, thì chúng tôi thấy không có về thôi. Nó cũng giống như ở bên Pháp Luân, nó giống như nơi khác. Tức là mình có mặt ở nơi nào đó thì cũng làm công việc, cũng thuyết pháp của mình, nó cũng làm công việc nào đó. Cái đó đó, nó sẽ cho chúng ta thấy rằng ở đâu nó cũng vậy. Và do vậy, chúng ta có móng, nhà chúng ta móng là phải nghĩ tới là mình rất mong mình sẽ đi đến đó mình được cái gì, giống như tâm trạng hồi xưa là Lô Sơn yên tọa chiếc danh trường vậy. Khi mình chưa đến Lô Sơn, ở đây nhìn thấy bên kia bù tỏa Lô Sơn sống chiếc danh thì rất đẹp lắm, nhưng mà đến đó thì cũng cây cũng núi cũng đá. Rồi khi chúng ta trở về thì quý vị tâm chúng ta bình thản lại. Cái chuyện mà chúng ta gọi là vô nguyện, tại vì chúng ta thấy cái bản chất là bất toại nguyện. Ở trong tiếng Anh người ta ít ít có dịch cái tiếng Đức khác là suffering, mà ta là dịch là tiếng unsatisfactory, tức là bất toại nguyện. Do bất toại nguyện tức là như mình khát nước mà mình uống nước muối, mình uống hoài nó đã khát, thì đời sống của chúng ta như vậy. Chúng ta bỏ cái này buông cái kia, bỏ cái này đi tìm người khác, bỏ cái này móng cái kia, nhưng mà rồi muốn lúc nào chúng ta ý thức là nó không phải, cái vấn đề nó không phải nằm ở chỗ này chỗ kia, người này người kia, chỗ này chỗ khác, mà vấn đề là nằm ở trong lòng chúng ta vốn nó thỏa mãn, cái bản chất của chúng ta thỏa mãn thì thấy được vấn đề đó, do đó nó không móng cộng này. Thì như vậy hôm nay là bài học này chúng ta nói về ba thứ tam muội, một thứ là tu, một thứ là chứng khó, là không định. Không định ở đây dựa trên cơ sở tự giác nhận thức về vô ngã, vô tướng dựa cơ sở nhận thức về vô thường, vô nguyện dựa cái cơ sở nhận thức về khổ não. Do đó có đôi lúc có gì đừng ngạc nhiên là thấy tại sao trong những cái pháp tu người chúng ta thường đề cập đến hay nói thì tâm thức phổ thông quán vô thường, quán khổ não, vô ngã. Thật ra không phải quán để rầu rĩ, không phải quán để mà chán nản, mà chúng ta quán đó để tâm của chúng ta không bị cột trói. Cái vấn đề nó bị dính chỗ nào thì chúng ta gỡ ra chỗ đó. Thì ba mốt chút đó là ba mốt chút mà chúng ta sẽ gỡ ra. Bây giờ thứ tục tử chúng tôi sẽ được nhưng pháp thoại tại đây để bước qua phần thảo luận. Và hôm nay thì phải nói rất là hoan hỷ là lâu lâu trở vào trong trung sinh hoạt gặp được từ đầu tới xíu, gặp được quý vị trời chút xíu thì chúng tôi xem chúng ta có vị nào trong trung, có đại đức Hội Tiến, có đại đức Pháp Tân, đại đức Pháp Tính, kể như là chúng ta có kể như là chúng ta có đầy đủ các vị giảng sư, rất là hoan hỷ. Xin được đảnh lễ từ tòa thượng siêu lên để chư tôn đức. Và bây giờ chúng ta bước qua phần bước qua phần thảo luận. Xin được hỏi là mà từ tòa thượng siêu từ đó có nghe được không? Nếu từ tòa nghe được thì xin được kính thưa tòa để trả lời cho câu thảo luận đầu tiên. Dạ vâng. Mà thưa tòa thượng siêu, ở đây chúng ta nói về chữ samadhi. Ở trong danh từ tiếng Phạn nó có hai từ là danh từ samadhi và samatha. Thì tôi có thể khoan hỷ giải thích là hai chữ giống nhau hay khác nhau, và hai cách dùng chữ samadhi và samatha nó giống với trường hợp nào khác trường hợp nào, xin thì tôi khoan hỷ giúp giải thích rõ về chữ này. Kính thưa thầy. Bạn thưa tôi siêu, thì tôi có nghe được không? Nếu thì tôi nghe được, xin thưa thưa tôi hãy cầm biết. Và không biết thì tôi có cần lặp lại câu hỏi không? Xin thưa thưa tôi.
Bạn thưa tôi đã khi nãy thì tôi hỏi thì chúng tôi đưa tay nhưng mà chúng tôi chờ nghe con hỏi không nghe thì tôi nói gì cả. Thì tôi quan ý nha, lặp lại câu hỏi.
Dạ bạch thưa thầy sư, ở trong danh từ Phạn ngữ có lúc chúng ta thấy có cái chữ samadhi và có chữ samatha, thì tôi có thể giải thích là hai danh từ samatha và samadhi nó khác nhau như thế nào và nó giống nhau thế nào, xin thỉnh thưa tôi.
Xin cảm ơn thượng tọa Nhật Đăng đã lặp lại câu hỏi. Nam mô Phật Thầy và kính lễ Đức Phật, kính lễ giáo pháp, kính lễ chư tăng, kính thưa toàn thể quý đạo hữu Phật tử. Cái danh từ Samatha từ cái động từ gọi là samethi. Động từ samethi có nghĩa là làm cho vắng lặng. Thì như vậy cái chữ samatha là cái tên gọi của một cái phương pháp tu tập, chúng ta gọi là samatha savana, tức là chỉ định tu tiến, hay chúng ta nói cách khác là thiền chỉ đây có nghĩa là ở vắng lặng, làm cho ngưng lại. Ngưng lại cái gì? Tức là làm cho vắng lặng năm kiền cái đi qua nát, là tham dục sân hận, trọng hối hôn thủy và quầy nghi. Như vậy chữ samatha đó là cái giai đoạn đầu. Rồi khi mà tu tập về cái đường lối thiền samatha mới đạt đến trạng thái định samadhi. Samadhi ở đây là để chỉ cho cái trạng thái trên một đề mục. Cho nên hai từ này có nghĩa khác nhau. Giống như là chúng ta ví dụ như là trường hợp đi và đứng lại, đi theo cái đường, cái con đường này rồi đứng lại, khi đã đạt đến cái mục đích thì cũng vậy. Khi mà thực hành theo cái phương pháp thiền chỉ làm cho vắng lặng năm kiền cái để đạt đến trạng thái định do sơ thiền, định của nhị thiền, của tam thiền, của tứ thiền, của ngũ thiền, thì khi đã đạt đến cái trạng thái định tâm ở trong thiền sắc, thiền vô sắc thì gọi là samadhi. Cho nên hai cái từ này nó có khác nhau. Nếu nó khác nhau nhưng nó có, lại có sự liên hệ với nhau. Như chúng tôi đã nói, tức là samatha là tên gọi của một cái pháp môn thiền và samadhi là tên gọi của trạng thái tâm thiền tiếp. Nó có ý nghĩa như vậy. Nó tóm lại là hai từ này nó có khác nhau nhưng mà nó lại có liên hệ, với nhau. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của thượng tọa Giác Đẳng vừa nêu. Nam mô Phật Thầy.
Sao thú ở cái trường này thượng tọa đại sư, thưa quý vị Phật tử, có đôi lúc quý vị nghe chư tăng bàn về chữ này đó, quý vị thấy là quá gì, nhưng mà thực ra nếu quý vị nghiên cứu vào phần Phật pháp đó, những cái từ này rất là cần, lâu lâu thì chúng ta cần có từ từ sự giúp cho những cái từ như vậy cho biết cho rõ. Bây giờ bậc từ từ siêu phiền từ tổ con sẽ trả lời thêm cho một câu nữa, không biết từ tổ có nghe được không? Nếu được thì từ tổ con hãy cho tôi xin hỏi một câu nữa, từ tổ có nghe được không? Dạ. Bậc thầy tổ tự siêu cái thường thường chúng ta nói rất là có tâm giải thoát và có tuệ giải thoát, nhưng mà chúng ta nhìn vào những cái tâm siêu thế đó, những tâm siêu thế đó, thì cho dù là một vị họ không có tu thiền đi nữa đó, thì phải chăng là khi mà thành tựu tuệ giải thoát đó, thì nó phải nó luôn luôn nó có cái trình độ tâm giải thoát tối thiểu. Dạ, có đúng như vậy không? Bởi vì có nhiều khi có nhiều người nghĩ rằng có những trường hợp chỉ có tuệ giải thoát mà không có tâm giải thoát, nhưng mà phải chăng là ở trong Bi Di Pháp cho chúng ta biết rằng là cái sự chứng đắc tuệ giải thoát đó, nó cũng tương đương tối thiểu như là sơ thiền, có phải như vậy không? Xin thưa tòa nói rõ về điểm này, kính thưa tòa.
Nó là trên chư tăng, nhà kính thưa quý vị, ở đây trong bộ phúc bốn cái lớp tâm nhất thiết nhân cái định của tạo vị diệu pháp cũng có đề cập đến cái vấn đề tâm giải thoát và tuệ giải thoát, và có một cái khi bạn giải thích như là lời của thượng tọa Dật Đẳng vừa nêu, thì tâm giải thoát ở đây là chỉ cho một cái vị tu cái biết câu phần giải thoát, tức là đắc đạo mà có đắc thiền, có đắc thiền trước, đắc thiền hiện thế là đắc đạo, đắc đạo quả siêu thế. Còn cái bậc mà tuệ giải thoát đó, tức là bậc này chỉ đắc đạo quả mà không có đắc thiền, vừa nghe cái Phật thuyết pháp xong là chứng đạo quả, nghe lúc đó vì đó không có thiền cho nên gọi là tuệ giải thoát. Nói cách khác, nói cách nôm na thì cái bậc mà tâm giải thoát là giải thoát cả hai phương diện, tức là do thiền và do tuệ, do định và tuệ. Hay chúng ta gọi là thiền ước. Còn bậc tuệ giải thoát chỉ do tuệ không, nếu có chăng thì chỉ là không, có định nhưng mà sát ra định khanika samadhi hoặc là upachara samadhi, cẩn định của tâm thiện dục giới, định nơi trong tâm thiện dục giới. Các ngài cũng tâm lúc mà tu tập thiền quán upasana thì cũng đạt đến trạng thái sát na định hay là cẩn định, rồi lấy định đó làm nền tảng cho tuệ phát sanh, cho tuệ giải thoát. Nhưng mà vì rằng ở đây đối với vị hành giả mà tôi chính cách này chỉ có một hướng, tức là tuệ giải thoát thôi. Bởi vì sắc gia định và cận định nó không có quan trọng lắm, bởi sau khi chứng đạo quả rồi thì cái tâm quả siêu thế đó không có nhập thiền quả được, không có nhập thiền kalasamapatti được. Vì vậy cho nên gọi là bậc tuệ giải thoát. Còn khi chúng ta nói cái vấn đề là ở trong cái diệu pháp có giải thích, dầu cho cái bậc mà tu tập thiền, cái gì mà đắc chứng đạo quả thiền khô hay gọi là sukha vipassaka, sukha vipassaka tức là chỉ là khô thì não thôi chứ không có đắc thiền. Tuy nhiên cái tâm đạo tâm quả thì cái chiếc đường thì vẫn có cái giá trị. Tuy nhiên là sơ thiền, sơ đạo sơ thiền, sơ quả sơ thiền, nhị đạo sơ thiền, nhị quả nhị sơ thiền, tam đạo sơ thiền, tam quả tam thiền, tứ đạo sơ thiền, tứ quả sơ thiền. Nhưng mà cái trạng thái đạo quả sơ thiền của một cái vị tự giải thoát đó, mặc dù nó giá trị tương đương, vẫn có những chi thiền tầm tứ hiện là bền trong đó. Nhưng mà vị mà tu chức đạo quả thiền khô, vị này không có cái khả năng nhập thiền quả như chúng ta đã nói. Thiền quả gọi là phải lắp mà có tiếng là sau khi đắc đạo quả xong, vị thánh ấy thỉnh thoảng cũng là tiếp đàn bằng cách là vị đã nhập thiền quả để cho tâm quả siêu thế mà mình đã chứng sanh khởi an trú một thời gian lâu, một ngày hai ngày, với thì chỉ thuần là tâm quả siêu thế thôi, như là tôi là quần quả, tôi là hàm quả, na hàm quả, là hàm quả. Thì đó là cái vị mà có khả năng nhập thiền quả được, vị này phải là tu chứng, vị này phải chứng được đạo quả mà chúng ta gọi tâm giải thoát, có nghĩa là có định và có tuệ. Định đó thật sự là định của thiền thực thế, là nền tảng cho tuệ, đạo tuệ quả thì như vậy mới có khả năng. Còn nếu như một vị mà đắc chứng thiền khô, đắc chứng thiền khô tức là đắc chứng đạo quả mà không có thiền, chỉ là tuệ giải thoát thôi, thì trong trường hợp này mặc dù cái tâm đạo tâm quả đó cũng được gọi với cái danh từ là sơ đạo sơ quả vân vân, sơ đạo sơ quả sơ thiền, nhị đạo nhị quả sơ thiền, tam đạo tam quả sơ thiền, tứ đạo tứ quả sơ thiền. Nhưng mà cái gọi là sơ thiền đó vì rằng có năm chi thiền, nhưng mà vì đó không có khả năng nhập thiền quả để hưởng lạc giải thoát được, tức là không có khả năng chạm lại cái tâm quả siêu thế bằng cách là thường tận y duy để mình cái tâm định kéo dài cái tâm đạo quả, cái tâm quả siêu thế đó không có khả năng này. Cho nên ở đây đó, nếu mà chúng ta luận về cái vấn đề tự nhiên thì chúng ta nói rằng cái vị mà đắc đạo quả thì khô thì chỉ là tự giải thoát, còn cái vị đắc đạo quả thì ước được là hữu thiền thì gọi là tâm giải thoát. Mặc dù tự giải thoát thì cũng có tâm giải thoát, nhưng mà cũng có sơ thiền, cũng có trạng thái sơ thiền, nhưng mà không được gọi là tâm giải thoát, bởi vì vị này thật sự không có chính cả hai phương diện thì thực thế và tâm siêu thế một lượt, không có chính vậy, chỉ chính đạo quả thôi. Bây giờ chúng ta sẽ có một cái thí dụ, thí dụ như một người họ học theo trường lớp, từ cái trường tiểu học đến trường trung học, họ đi vào đại học và họ sau 4 năm đại học họ lấy cử nhân, sau 2 năm cao học nữa họ lấy thạc sĩ, thì cái cử nhân hay cái thạc sĩ họ là dân đến nhân thuận, tức là có bằng cấp rõ ràng. Còn đối với một người khác thì họ có thể tự nhiên cũng tự học hỏi và họ có cái trình độ tương đương với cử nhân, hay có trình độ tương đương với thạc sĩ. Thế nhưng nếu mà lấy văn bằng để đi làm việc á, thì điều này lại không có. Mặc dù trình độ là tương đương với, tự nhiên thì tương đương với thạc sĩ. Cái ví dụ như thế nào thì ở đây cũng vậy. Một vị mà hễ đắc đạo quả, dầu thì khô thì vị này cũng, cái tâm đạo tâm quả nó cũng tương đương với đạo quả sơ thiền. Nhưng mà đạo quả sơ thiền này không giống như là đạo quả sơ thiền của bậc tâm giải thoát. Bởi vì bậc tâm giải thoát đó là danh tính ngôn thuận, do đắc sơ thiền sắc giới xong rồi mới đắc đạo quả. Cho nên trong cái vấn đề này chúng ta không thể mặc dù có giá trị như sơ thiền, nhưng mà không thể gọi cái bậc đó là cái bậc tâm giải thoát, tuệ giải thoát hay là câu phần giải thoát, gọi là upato phagat cùng với tiếng, không thể gọi là bậc câu phần giải thoát được, mà chỉ gọi là tuệ giải thoát thôi. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của người tội tám hình như vậy. Nam mô Bổn Thầy vậy.
Sa thú, kính chào thưa đoàn thầy sư. Để đi pháp tinh nghe, để đi pháp tinh có nghe được không? Nếu đi pháp pháp tinh nghe được thì xin để đi pháp tinh quan hệ. Trả lời cho cô không thảo luận kế tiếp. Đại đức Pháp Tân, người Phật tử Việt Nam mình đó, khi mà nói đến cái chuyện mà đắc đạo chứng quả đó, thì mình có nhiều cách để nói đó. Nhưng mà theo đại đức Pháp Tân nghĩ rằng, ngoài ba con đường là thấy rõ cái bản chất vô thường, thấy rõ bản chất khổ, thấy rõ bản chất vô ngã của các pháp hữu vi đó, nó còn có con đường nào khác để thành tựu tự giác không? Hay là nó chỉ có ba con đường đó thôi? Xin thỉnh đại đức Pháp Tân.
Dạ, Nam Mô Bổn Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Tuệ Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, để được minh hạnh, để được phước tính, để được quy tiến cùng chư Tôn Đức đang hiện diện trong rung. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Kính bạch chư Tăng, kính thưa quý vị. Theo cái nhìn của chúng tôi đó, thì cái người Phật tử mà nếu như chúng ta không phải là nghiên cứu tìm hiểu về giáo lý hay là giáo điển của Phật giáo kinh Đại Tạng Bali đó, thì thường là người ta cứ nhìn vào cái người mà đắc đạo đắc quả như là cái người mà có cái biến hiện cái sự cái thần thông mà cái phép biến hóa. Thường là người ta hay bị nhầm lẫn cái chuyện mà đắc đạo đắc quả liên quan đến cái thần thông biến hóa. Bởi vì nhiều khi rồi quý vị biết rằng là có những khi đó là có những cái năng lực của một người tu tập thiền định mà chứng đắc được các cái thiền, các cái chi thiền có thần thông. Rồi có người đó thì có những cái năng lực, ví dụ như chúng ta thấy rằng là theo chúng tôi nghĩ rằng là có những người mà họ ở bên Phật giáo Bắc truyền, họ có cái tông phái gọi là mật tông đó. Tức là họ dựa trên những cái chú sai khiến các cái loại phi nhân, là các cái loại thần dò xoa hay là sát hay là atula, để mà họ có những cái phép thuật. Cái phép thuật đó là cái năng lực, hoặc là không phải năng lực tự có mà là nhờ vào cái tha lực của một đối tượng nào đó, thì họ có thể biến hóa được, họ có thể có những cái mà nó khác thường, nó không phải là bình thường trong cái việc mà sinh hoạt. Thí dụ như họ biến hóa từ cái hình ảnh này sang hình ảnh khác, từ cái đó, hoặc là họ có thể biết chuyện mà quá khứ vị lai trong một cái thời gian nhất định nào đó, thì đó là cái năng lực. Cái việc mà họ nhờ năng lực vào cái tha lực của các vị thiên nhân đó. thì thường là người ta có cái những cái lầm, theo chúng tôi nghĩ rằng người ta có cái nhầm lẫn giữa cái người đắc đạo, đắc quả theo truyền thống, và cái người mà chứng thiền, cũng như là cái người mà sai khiến nhờ vào cái tha lực, chẳng hạn như cái người mà luyện về cái gọi là cái trường phái mật tông đó. Thì theo chúng con thì theo chúng tôi đó, thì tôi nghĩ rằng một trong những cái con đường mà truyền thống xưa kia đó, thì các cái bậc a la hán giác ngộ đó, thì điều mà các ngài giác ngộ đó, thì bởi vì ba cái nền, ba cái hiện trạng chính ở trong thế gian đó, mà các ngài giác ngộ thông qua ba cái hiện trạng đó là vô thường, khổ, vô ngã. Thì mỗi khi mà ngay cả những cái vị mà theo chúng tôi nghĩ rằng một cái vị mà chứng thiền rồi chứng đạo quả, thì khi mà giai đoạn mà chứng đạo quả đó, thì cái vị đó cũng phải giác ngộ trên ba cái sự thật đó, không tánh, vô tướng, vô nguyện đó. Thì người mà những cái vị mà giác ngộ trên ba cái sự thật, ba cái hiện tướng của thế gian đó, thì bằng ba cái hiện tướng đó mà vị ấy giác ngộ trở thành một bậc a la hán, dù là a la hán thinh văn thì cũng phải giác ngộ trên những cái sự thật đó. Bởi ba cái tướng trạng đó, đó thì nó là những cái pháp mà gắn liền với cái thế gian, và dựa vào đó mà vị ấy quán chiếu, rồi vị ấy tu tập, rồi vị ấy giác ngộ được, chứng được cái quả vị. Rồi một vị mà chứng đắc ngay cả cái việc mà chứng đắc không có thần thông, là một vị thiền khô, hay là một vị mà chứng quả vị a la hán bình, không có các pháp thần thông đó, thì cái vị đó cũng phải giác ngộ trên ba cái hiện tướng đó, thông qua vô thường, khổ, vô ngã, trở thành một bậc mà vô nguyện, vô tướng và giải thoát. Thì ở đây đó chúng ta biết rằng ngoài những cái điều đó ra đó, thì theo chúng tôi nghĩ rằng cái một người mà một bậc giác ngộ, bởi vì cái giác ngộ trong đạo Phật á, giác ngộ để chứng quả vị đó, chứng quả vị a la hán, thì vị đó phải thấy rõ được cái tính chất vô thường, khổ, vô ngã liên quan đến danh và sắc, thân và tâm này. Rồi vị ấy thấy được các cái sự biến hiện của danh và sắc, vị ấy giác ngộ được điều đó, đó bằng với cái trí tuệ của các ngài. Cho nên là dù tu cách nào đi nữa thì cũng không phải ngoài cái điều mà giác ngộ, bởi vì cái điều này đó như là một cái sự thật, cũng như là ba cái hiện trạng của cái pháp của thế gian. Do vậy đó thì chúng ta thấy rằng một vị, có những vị a la hán thì các ngài có đủ thầy các có đủ thần thông, các pháp thần thông, nhưng mà có những vị a la hán thì theo trong truyền thống thì có những vị cũng không phải là có các pháp thần thông, mà mặc dù là không có pháp thần thông nhưng mà các ngài vẫn là một vị a la hán, bởi các ngài đã quán chiếu đoạn tận những cái phiền não, và các ngài đã dứt sạch tất cả các lậu hoặc phiền não, cho nên các ngài trở thành một bậc a la hán. Thì đây là cái ý mà con xin được chia sẻ đến với chư tăng như vậy. Nếu có điều chi cần bổ túc thêm thì con thỉnh chư tôn đức bổ túc vậy. Và bây giờ con xin được phép xuống. Dạ,
kính truyền về Đức Pháp Tịnh. Để Đức Tự Quyền thấy Đức Tự Quyền mới vừa rung, chắc mong là tôi kế tiếp câu sau để hỏi Đức Tự Quyền, để Đức Tự Quyền nghĩ một chút. Xin hỏi Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Pháp Tính có nghe được không? Đại Đức Pháp Tính, chúng ta cũng hay nói về vô thường, khổ, vô ngã, như là chúng ta đang nói nãy giờ đây. Nhưng mà cái hiểu của chúng ta, cái biết của chúng ta về vô thường, khổ, vô ngã, ở một cái mức độ nào mà chúng ta mới gọi là Samadhi? Và ở mức độ nào chỉ là suy nghĩ thôi, chỉ là biết thôi? Tại vì suy nghĩ thì chúng ta cũng suy nghĩ, biết chúng ta cũng biết, nhưng mà ở mức độ nào nó, những cái sự hiểu biết đó nó trở thành Samadhi? Thỉnh để được học tập.
Nam mô Bụt Thầy. Con xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ Kỳ Siêu, tôn tọa Nhất Đẳng, để đức Pháp Tăng, để đức Tuệ Quy, để đức Minh Thành, để đức Huệ Kiến, để đức Pháp Hương cùng chư tôn đức Tăng đang có mặt ở Tân Cương. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam thiện nữ. Kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng. Thật sự ra thì theo như con thấy, đối với vô thường thì hầu như là một tất cả chúng sanh, mỗi người hiểu theo một khái niệm thôi, hiểu theo một khái niệm. Ví dụ những người có những người khi mà người ta sống ở một cái đời sống bình thường, ví dụ người ta nghe giảng hoặc là nghe ta nghe ai nói về một cái điều gì đó nó vô thường, thì người ta nghĩ rằng là cái vật đó nó không còn nữa. Hoặc là cái hoàn cảnh đó, hoặc là cái vấn đề đó nó không có còn nữa, thì người ta nghĩ rằng cái điều đó là vô thường. Nhưng mà thường thường á, thấy những cái điều này á, lúc mà cái tâm của chúng ta đó bình thường á, thì chúng ta nghĩ đến cái này vô thường, cái kia nó vô thường. Nhưng mà thường thường á, ví dụ như mình thấy rằng có những lúc khi mà mình gặp những cái hoàn cảnh này, những cái hoàn cảnh kia nó chi phối, thì lúc đó mình không có nghĩ đến vô thường. Ví dụ như quý vị thấy rằng chúng tôi gặp rất là nhiều cái điều này. Có những người khi mà bình thường người ta nói, lúc bình thường ta nói tất cả các vật là nó vô thường, hoặc là tất cả pháp nó vô thường. Nhưng mà thử khi mà người ta mất một cái đồ gì rồi, người ta mất đi một cái món, một cái vật gì thôi, một cái vật tùy thân thôi. Ví dụ như là đôi dép, hay là một cái bóp, hay là một cái đồ xách tay, vân vân. Thì lúc đó người ta sẽ rất là buồn, người ta sẽ rất là buồn, hoặc là người ta sẽ rất là khó chịu. Nhưng mà nếu một người nào mà người ta có tu tập thì người ta biết rằng cái sự vô thường nó chi phối, thì người ta biết là không phải là người ta buồn, người ta không buồn, nhưng mà người ta biết người ta không có buồn nhiều, người ta cũng như là không có quá chấp thủ. Ở ngay cả chúng ta thấy rằng không phải là chúng sanh phàm phu như chúng ta đều bị vướng vào cái đó đâu. Quý vị nhớ rằng đối với bà Visakha cũng vậy. Bà Visakha, khi mà bà có một cái đứa cháu thân yêu của bà, khi mà đứa cháu đó qua đời, quý vị thấy không? Bà khóc với cái nước mắt đầm đìa, với một cái nước mắt đầm đìa, rất là nhiều, khóc rất là nhiều, đi đến nói với Đức Phật. Thì lúc bấy giờ Đức Phật mới thuyết giảng cho bà nghe. Nếu mà quyến thuộc của mình là khắp cái thành Sa Quách Thi này, những người trong thành Sa Quách Thi này ai cũng là quyến thuộc của mình, thì Quý Sa Kha có chịu không? Thì bà Quý Sa Kha bạch Đức Thế Tôn, con rất muốn vậy. Thì Đức Phật mới hỏi tiếp bà, vậy thì một ngày ở trong thành Sa Quách Thi này có bao nhiêu người chết? Vậy thì những người đó đều là quyến thuộc của Quý Sa Kha, không lẽ Quý Sa Kha sẽ khóc hết, khóc hết cho những người đó? Thì lúc này thì quý vị thấy rằng rõ ràng lúc đó bà Quý Sa Kha bà mới mới bình tĩnh được cái tâm lại. Thì những cái chuyện này chúng tôi kể ra để chỉ vì để ý chúng tôi muốn nói rằng một người mà không có tu tập đó, người ta nhìn cái sự vô thường đó, anh ta nhìn qua một cũng như là nó phớt thôi, như một người mà viết chữ ở trên hư không, viết chữ ở trên hư không thôi, nó chứ nó không có đò còn động lại ở trong tâm, không còn động lại ở trong tâm. Nhưng mà một người mà nghe pháp hoặc là tu tập thì nó động lại ở trong tâm, quý vị, nó sẽ động lại ở trong tâm. Nó động lại bằng cách nào, quý vị? Có nhiều khi chúng ta, ví dụ như là chúng ta xa cái người thân hoặc là cái người thương của mình đi, thì mình nếu mà mình mà có tu tập, mình có nghe pháp, mình có tu tập, mình biết rằng bây giờ mà không xa thì sau này cũng xa thôi. Ví dụ như quý vị thấy rằng có những người, người ta ví dụ như những cái người học sinh đi, người ta sẽ đi đến một cái nơi nào đó để mà người ta nhập trường, người ta học, nó rất là xa. Nhưng mà hồi trước giờ mình chưa từng xa cha mẹ, chưa từng xa cha mẹ, thành ra ngày nay mình đi mình rất là sợ, mình lo lắng cái điều này điều kia, mình rất là sợ. Nhưng mà người đó thử mà nếu mà có nghe pháp rồi hoặc là có tu tập rồi thì người này biết rằng đối với cái cuộc sống này thì trước sau gì cũng xa nhau thôi. Thành ra mình chỉ cần biết ở cái khía cạnh đó thôi, thì lúc đó chúng ta sẽ mạnh dạn chúng ta ra đi, hoặc là chúng ta sẽ mạnh dạn để mà chúng ta đi học tập, vân vân. Còn một người mà có tu tập nhiều hơn, một người mà có tu tập nó mạnh mẽ hơn, thì người này có thấy một cái sự vô thường nó kiên cố hơn. Có nghĩa là cái người này sẽ nhìn các pháp, ví dụ như những cái pháp nào nó sanh lên là tại do đâu, do cái nhân, nó đầy đủ nhân duyên, nó đầy đủ điều kiện, rồi nó sanh lên. Khi những cái điều kiện đó mà nó hết rồi, nó hết rồi thì lúc bấy giờ cái pháp đó nó không còn nữa. Cũng như chúng ta thấy rằng đối với ở cái đời sống của chúng ta nó có nhiều cái sự kiện, ví dụ như mình nghe một người nào đó người ta nói xấu mình, thì cái lời nói xấu đó khi mà người ta nói khi mà người ta hết nói rồi thì không, cái lời nói đó nó không còn nữa. Nhưng mà tại sao chúng ta buồn? Tại vì chúng ta để tâm vào cái lời nói đó hoài. Chúng ta để tâm vào cái lời nói đó hoài, chúng ta cứ mắng, chúng ta cứ gắn ở đó hoài, thành ra chúng ta buồn. Thì một người mà có tu tập đó, cái cấp độ mà mình có tu tập đó, thì mình biết rằng cái lời nói đó nó đã qua rồi, nhưng mà tại vì chúng ta cứ chú ý đến hoài, chúng ta cứ tác ý đến hoài, thành ra chúng ta sẽ buồn vì cái lời nói đó. Một người mà có tu tập rồi thì người ta biết rằng cái lời nói đó không còn nữa, nó không còn nữa, mình không để tâm mình theo nữa. Mình không có tri tầm về quá khứ, mà mình không có nghĩ đến tương lai nữa. Mình chỉ biết sống với cái pháp hiện tại, có nghĩa là mình giữ cái chánh niệm. Thì thường thường quý vị thấy rằng cái nhân mà chúng ta muốn có được cái định thì sao, thì chúng ta phải có làm sao mà có niệm, chúng ta phải có sự mà tu tập về niệm. Cái niệm của chúng ta nó càng mạnh. Chúng ta thấy rằng ở trong cái phần mà nói về định thì sao, thì chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Thành ra quý vị thấy rằng chánh tinh tấn và chánh niệm nó sẽ ủng hộ cho mình có cái không biết sức anh cha BM chắc gì. Quý vị biết rằng đối với một cái người mà người ta có tu tập, người ta có nghe pháp, thì từ từ cái chánh niệm của người ta sẽ phát sinh. Và cái chánh niệm của người ta phát sinh nhờ như vậy mà nó tập trung, nó sẽ hỗ trợ cho cái người đó sẽ có cái định. Vậy thì rõ ràng chúng ta thấy rằng một người mà tu tập, một người mà có tu tập thì cái định của người ta nó sẽ chắc chắn hơn. Còn cái người mà tu tập mà với một cái sự mà cũng như là nay tu mai nghỉ, nay tu mai nghỉ thì cái định của người đó nó không có vững chắc bằng. Ví dụ như quý vị thấy rằng mình mà thường tu tập về thiền đi, thì mình đang ngồi mình nghe pháp mà ở cái cửa đó, ai mà đóng cái ầm vào đó, thì mình chỉ nhìn qua mình coi cái sự kiện gì nó xảy ra. Còn nếu mà một người mà không có tu tập thường, ví dụ mình đang ngồi mình xem tivi hoặc là mình nghe pháp đi, thì ai mà đóng cửa cái ầm thì lúc đó mình sẽ giật mình, mình sẽ giật mình liền. Thì rõ ràng ở cái chuyện đời mà mất bình thường thôi mà chúng ta đã xảy ra hai cái điều nó khác nhau rồi. Vậy thì một người mà có tu tập xuyên suốt, có cái sự nỗ lực tu tập, thì cái định người ta càng ngày nó càng vững chắc hơn, sẽ vững chắc, nó mạnh hơn cái người mà không có tu tập. Rồi nếu mà lên đến những cái tầng thiền hoặc là những cái tâm mà thuộc về cái tâm giải thoát, thì chúng ta thấy cái định nó sẽ cao hơn nữa. Ví dụ như quý vị thấy rằng những vị đạo sĩ Bà La Môn đi đến khoe với Đức Phật, lúc đó mình ở đây thì lúc ngồi thiền đây có 500 cỗ xe bò đi ngang qua, mà cái vị đạo sĩ này không hay biết gì. Thì Đức Phật nói cái điều đó đối với Như Lai ở trong những tuần lễ giác ngộ, Như Lai ngồi ở đó mà 500 cỗ xe bò đã đi ngang qua. Và lúc đó có một tiếng sét rất là lớn đã đánh chết một con bò ở nơi đó. Thì khi mà Đức Phật xuất thiền, Đức Phật mới biết được cái sự, thấy cái sự kiện đó. Có nghĩa là sao vậy? Có nghĩa là cái định của Như Lai, cái định của Đức Phật nó còn mạnh hơn gấp mấy lần cái định của vị Bà La Môn. Rõ ràng vậy thì chúng ta thấy rằng đối với cái sự tu tập một người mà có tu tập, có cái sự giải thoát hoặc là có cái sự tinh tấn tu tập, thì cái định càng ngày nó càng kiên cố, nó vững chắc hơn. Còn đối với những người mà tu tập, ít tu tập hoặc là không có tu tập thì cái định nó sẽ kém hơn rất là nhiều. Đây là những ý con xin được trình bày qua câu hỏi của thượng tọa đã nêu ra. Bây giờ con xin được giúp lời con thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy nha.
Sao chứ? Cái chuyện là tôi được Phật tính. Đại Đức Tư Quyền. Không biết Đại Đức Tư Quyền có nghe được không? Không được tỉnh Đại Đức Tư Quyền trả lời cho cô sẽ lực tiếp theo. Dạ. Đại Đức Tư Quyền có nhiều người rất là sợ để nhìn vào sự vô thường, khổ, vô ngã. Nhưng mà rõ ràng là ở trong Kinh Phật nói rằng đó là cái ngưỡng cửa của giải thoát. Một người mà thấy rõ, biết rõ về vô thường, khổ, vô ngã đó, sẽ vượt qua sự đau khổ, chứ không phải là vướng vào sự khổ. Để Đức Thầy Quyền có thể giải thích là tại sao mà mình nhìn thấy những điều đó giúp cho mình vượt qua sự đau khổ, chứ không phải là làm cho mình buồn khổ thôi. Xin thỉnh với Đức Thầy Quyền.
Dạ Nam Mô Phật Thầy, dạ Nam Mô Tham Ma, dạ Nam Mô Sáng Khai, dạ 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 nghe được không ạ? Dạ cảm ơn. Cảm ơn đại chúng. Con kính lễ đến sư thầy siêu hòa thượng Tổ Nhất Đẳng, đại đức tiến, đại đức Phật Tân, đại đức Minh Hạnh, đại đức Việt Tiến, đại đức Phật Thương cùng chư tăng đang hiện diện. Kính chào quý tu nữ cùng chư Phật tử. Dạ kính bạch thượng tọa, quả thật thì cái con người chúng ta muốn hay không muốn, chúng ta chấp nhận hay không chấp nhận, thì đời con người, cái già, cái bệnh, cái chết nó phải tới với mình. Nên rằng người ta rất là sợ, bởi chính người sợ cho nên trốn chạy nó. Và trốn chạy ở đâu thì nó tới ở đó thôi. Trong kinh Phật ngày dạy, thời gian lặng lẽ trôi qua, đêm ngày luôn di động, tuổi tác bụi thanh xuân tiếp tục bỏ chúng ta. Ai đem tâm quán tưởng sợ hãi tử vong này sẽ từ bỏ cái thế lợi hướng tâm, tâm cầu tịch tịnh. Kinh văn này nói cho chúng ta thấy, dù như chúng ta có chịu hay là không chịu, chấp nhận hay là không chấp nhận gì, cái thời gian nó vẫn là đi qua, nó là tuần hoàn như thế. Kiếp con người của chúng ta nhiều khi người ta rất là sợ, rồi chúng ta sẽ chết, rồi chúng ta phải như thế này thế nào mà chúng ta trốn chạy. Thì cái sự trốn chạy đó nó sẽ tạo thành chúng ta một cái nỗi sợ hãi rất lớn. Mà chính cái nỗi sợ hãi đó là vì chúng ta sống cũng chưa chắc là được yên ổn. Mà Đức Phật ngày nhìn dạy chúng ta phải siêu quán về cái sự vô thường, siêu quán về cái sự khổ não, phải siêu quán về cái sự vô ngã, hay là phải biết rằng phải niềm tưởng cái sự chết, biết rằng ta sẽ chết, người ta phải đối diện cái chết. Ngay khi đó, cái sự đón nhận, cái sự chấp nhận đó, nó không phải làm cho ta kinh hãi, kinh sợ, mà ta nghĩ rằng chuyện gì đến rồi nó sẽ đến. Bây giờ ta sống trong một cái thực tại, ta sống trong những gì, cái thời gian nó qua đi, là cái lợi ích của chúng ta nó đang dần mất. Tức là cái sự sống của chúng ta xa đi, mà cái sự chết nó gần kề. Thì sự sống này làm sao chúng ta làm việc cho nó hữu ích, làm sao chúng ta sống nó có một cách tích cực, để rồi sau khi chết chúng ta không phải ân hận, chúng ta không phải phải sợ hãi khi cái sự chết nó hiện về, khi sự chết, cái phần chết nó hiện về với chúng ta. Và chúng ta còn nghe nó tiếp theo, tức là vì thiên sứ bệnh già chết, thì đó chính là cái gì? Chính là, kính thưa quý vị, là chúng ta không thể nào tránh khỏi. Và cuộc đời này chúng ta đang được yên ổn, nhưng bỗng nhiên nó sẽ có một cái hung tin, người thân của chúng ta mất, cái sự nghiệp của chúng ta nó tiêu tan, danh vọng của chúng ta nó tan nát, tâm tư tình cảm của chúng ta nó không còn nữa. Thì chúng ta biết rằng cái tâm tư tình cảm chúng ta nó mất đi, là chúng ta không còn cái duyên đối với cái người đó nữa, với người vợ, người chồng, với người con của mình, hay là với cái người yêu thương của mình. Thì nếu chúng ta biết rằng cuộc đời này cái gì nó cũng sẽ vô thường, cái gì nó cũng sẽ đổi thay, hơn là chúng ta nằm mơ. Mà đời không như là mơ, cho nên con người cho đến chết cũng vẫn còn mơ. Và chính vì mơ như vậy, khi chúng ta hiểu ra là mộng là mơ, thì chúng ta buồn thì nó cũng đã muộn màng. Cho nên về cái cuộc đời này, thì Đức Phật ngày dạy, đối với người, nếu như người có cái hiểu biết, có cái trí tuệ, thì người ấy biết sống một cách thực tại, biết sống một cách có một cái lợi ích cho chính mình, lợi ích cho tha nhân, lợi ích cho xung quanh, và trước nhất là lợi ích cho mình. Sống chúng ta biết quý trọng, sống chúng ta biết đón nhận và biết loại bỏ. Bởi vì cái người mà hiểu biết về cái lý tam tướng vô thường, khổ não, vô ngã, khi gặp nghịch cảnh chúng ta biết đứng dậy, chúng ta có thể đứng dậy. Khi mà sự vật mà ta thương, ta yêu, ta vừa lòng, nó trôi xa tầm tay với của chính ta. Thì chính bạch thượng tọa ở đây đứng trên cái nhìn của chính con thấy rằng, nếu như ai có một keo sơn đó, ai có một cái sự chuẩn bị đó, ai có một hành trang đó, thì khi chúng ta gặp phải, thì chúng ta có một phương thuốc, chúng ta có một cái sự tiến tiến tôi vượt qua được, Còn bằng ngược lại, nếu như lúc đó không có được cái sự biết đó, thì không có một phương thuốc nào trên cuộc đời này có thể chữa trị cho ta. Bởi vì người thân của chúng ta mất thì không bao giờ tìm lại được. Cái sự vật mà ta thương, ta yêu trong vợ lòng, nó đã đi qua. Tiền bạc chúng ta đã mất rồi, địa vị của chúng ta đã mất rồi, tình cảm chúng ta đã mất rồi, thì những cái đó nó không thể quay lại. Gương đã vỡ rồi, khó có thể lành lại. Mà nếu có lành thì cũng không là như ý. Thì nếu như chúng ta có một sự suy tư như vậy, thời chúng ta hết sức là vững vàng ở trong cuộc sống. Một người khi biết được cái sự việc mà chúng ta đầu tư, cái sự việc mà chúng ta phải trải nghiệm đó, ở trong đó nó có cái sự thành bại do cái duyên của nó, nó duyên hợp duyên tan, cái các pháp nó sẽ đến và nó đi, các pháp hành thời nó sẽ vô thường. Và khi nó vô thường như vậy thì chúng ta đừng có nên bám biếu, đừng có nên khẳng định, hay đừng có nên quyết định một cách vững chắc và rõ ràng. Và rồi ai biết được ngày sau sẽ ra sao, nó như thế nào. Dù ngày sau sẽ ra sao, hôm nay dù ngày sau có ra sao, chúng ta thất sống thật sự cho đúng với những gì mà nó học, với cái tình, cái lý và cái giá trị thiết thực nhất ở trong cuộc sống này. Nếu như là một người không hiểu biết Phật Pháp thì người ta thờ, người ta sống có một ý vị, người ta sống có một cái nhẹ nhàng. Còn ngược lại, nếu như chúng ta là một người tu tập thì chúng ta biết nắm bắt được cái sự lợi ích quý giá này để chúng ta tạo những cái thiện sự, những công đức, hay là chúng ta có sự tiến tu. Thì nhờ cái sự nhìn thấy đó, nhờ cái ý thức của các pháp nó vô thường, chúng ta mới thấy cuộc đời này hiện hữu, cuộc đời này còn tồn tại, cuộc đời này còn tồn tại thì có sanh y, tồn tại thì có sẽ khổ đau, hiện hữu là tiếp diễn cho đau khổ, hiện hữu của sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn và hành quẩn này, thì chính là chúng ta đã một phần nào thấm nhuần, một phần nào chúng ta nếm được một cái hương vị, một cái lời Phật dạy. Cũng bằng ngược lại, nếu chúng ta đi trong mơ, chúng ta như là những gì mình khẳng định được, và chúng ta không có thể chúng ta muốn trốn tránh cái vô thường, trốn tránh cái khổ não, trốn tránh cái vô ngã, hay trốn tránh cái chết này, trốn tránh cái bệnh này, cái già này, có trốn cách mấy cũng vậy thì nó cũng vẫn đến chúng ta, không thể nào thoát qua được. Là người tu tập thì người ta sẽ có một cái kỷ niệm nó tốt hơn, và thấy là người ta chuẩn bị hành trang và tư lương cho chính họ sống tốt trong hiện kiếp, và cũng là tốt đẹp khi cái sự ra đi của chính họ ở cái kiếp lai sinh. Dạ, con có đôi điều xin trình bày như vậy. Nếu có điều gì cần bổ túc thì kính cung thỉnh quý ngài. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.
Cái trình Đại Đức Quyền Tiến. Xin hỏi Đại Đức Quyền Tiến, Đại Đức Quyền Tiến có mặt ở trước mắt không? Dạ không. Đại Đức Quyền Tiến, hôm nay khi mà chúng ta nói về Samadhi, có nhiều người nghĩ rằng khi mình định về vô thường, khổ, vô ngã đó, thì cái tâm mình nó sẽ không định, cái tâm mình nó sẽ bất an, hay tâm mình nó sẽ rối lên. Nhưng mà rõ ràng là ở trong kinh nói rằng khi mình sống bằng cái ý niệm đó rồi đó, bằng cái sự hiểu biết về vô thường, khổ, vô ngã, thì cái tâm của mình đó, nó sẽ định tĩnh, tâm mình sẽ bất bị chi phối. Để Đức Huệ Tiến có thể nói thêm là tại sao chúng ta hiểu vô thường bằng cách nào, hiểu khổ não bằng cách nào, hiểu vô ngã bằng cách nào mà tâm của chúng ta nó được ổn định, nó được an lạc, nó được định tĩnh. Định tĩnh để Đức Huệ Tiến.
Nam mô Bổn Sư Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Thầy Giá. Con xin thành kính đảnh lễ sư phụ Thầy Siêu, tường tọa giác đẳng là Đức Tự Quyền, là Đức Phật Tăng, là Đức Phật Tính, là Đức Phật Hương cùng chư tôn đức tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Và con kính bạch tường tọa là trong cái đời sống của chúng ta có suy nghĩ về cái vô ngã và cái sự vô thường và cái sự khổ não mà một cái người hành giả tu tập đó, khi mà người ta hướng đến để mà có cái sự giải thoát, khi mà ở trong cái đi một cái chúng sinh, một cái người người ta tu tập không tánh giải thoát, là nương vào cái địa mục vô ngã quán để mà thấy cái danh sắc, một cái hiện trạng mà vô ngã, không phải là ta và không phải là tự ngã của ta, mà cái người này đoạn trừ được cái ngã chấp thủ và tỏ ngộ cái niết bàn. Thứ hai nữa là một người mà thấy rõ cái vô thường, do thấy cái sự hiện hữu của tất cả mọi vật trên thế gian này đều có sanh và phải có diệt, và do có cái sự biến diệt như vậy đó thì họ mới không có cái điên đảo của cái thường kiến, khi mà họ thấy rằng là cái gì nó cũng là vô thường, cái gì nó cũng đi đến cái sự hủy diệt là cái điểm cuối cùng, như là sanh trụ dị và diệt, đến khi mà nó sanh ra, một khi nó đã có sanh ra rồi thì nó phải trưởng thành, và nó trưởng thành thì nó sẽ đến một lúc nào đó nó sẽ già cõi và nó sẽ bị hoại mất, nó sẽ bị biến mất, thì nó sẽ bị tiêu diệt. Và một người họ thấy rằng do có cái sự biến mất như vậy, do có cái sự tiêu diệt quỷ hoại như vậy, và cái sự đau khổ khi mà họ thấy rằng một cái người thân mất đi, hay là một cái việc gì mà mình cảm thấy thương yêu và cảm thấy tiếc nuối, vì cái điều mà họ cho rằng cái sự sống và cái sự chết là hai cái thái cực nó lại đối lập với nhau, mà thông thường thì chúng sanh khó mà họ chấp nhận cái vấn đề đó. Như là khi mà Đức Phật ngài dạy cái con đường để hướng đến cái sự giác ngộ, thì một cái người hành giả tu tập phải thấy rõ ba cái tướng này, gọi là tam giải thoát môn, là vô thường, khổ não và vô ngã. Và đề cập đến cái vấn đề này đó thì con nhớ có một cái câu chuyện nói về cái nàng Bhattacharya. Thì nàng được sanh trong cái gia đình triệu phú, nhưng mà vào cái thời điểm mà nàng Bhattacharya này đó có một cái sự suy nghĩ là mình phải mưu cầu cái hạnh phúc cho mình. Và sau khi cái nàng Bhattacharya này, nàng sa đọa đó, đi theo một cái người tớ trai ở trong cái gia đình của mình, và trong lúc đó đó thì nàng đã bỏ nhà ra đi, và cuối cùng thì sanh ra hai cái người con. Nhưng mà rồi một cái ngày nào đã đến thì nó cũng phải đến, thì người chồng cũng bị chết vì cái lý do mà trên đường đi để mà về quê quê nhà đó, thì cái người chồng đã chết và hai cái đứa con cũng chết theo. Khi mà một đứa đó thì bị lội xuống nước và bị nước nhấn chìm, và một đứa nữa thì bị diều hâu bắt đi. Và nàng đã thất vọng, tuyệt vọng và đã quay trở về nhà cha mẹ ruột. Thì không may rằng là cha mẹ ruột trong cái đêm mưa gió bão bùng đó thì cái ngôi nhà cũng bị nước cuốn trôi, và cái sự mà làm cho cái việc mà đưa đến cái thảm cảnh như vậy đó, thì khi mà nàng Bhattacharya này nàng thấy nó hết sức là kinh khủng, khi mà cái cuộc đời của mình phải đối mặt với những cái gánh nặng như vậy. Khi mà cái vòng xoáy của cuộc đời làm cho chúng sanh nó muốn được cái sự an lạc, muốn được cái sự an ổn, muốn được cái sự hạnh phúc, nhưng mà không được. Và sau khi nàng thấy được rằng cái nhưng mà đến khi mà gặp được Đức Phật đó, thì chính Đức Phật ngài mới giải tỏa và ngài mới giải thoát được cái ẩn quốc và cái sự tình đưa đến cái sự hoại diệt. Khi mà một ngày nàng Bhattacharya này sau khi nàng được đi xuất gia và cuối cùng đó thì nàng trên một cái lần mà nàng Bhattacharya khi đi đến cái dòng suối và đã cầm cái bình múc nước và xối trên cái chân của mình để rửa chân, và cái nước đó đó nó chảy đi một chút rồi nó đứng lại, cái lần thứ hai nó chảy xa hơn, và lần thứ ba thì cái lượng nước đó nó càng nhiều hơn và nó xối đi càng xa hơn nữa, thì nàng Sa Đọa, nàng Bhattacharya lấy cái việc xối nước đó làm cái đối tượng để mà quan sát ngay cái lúc ấy, thì nàng mới thấy rằng là thật sự những cái chúng sanh đó chết đi khi mà cái tuổi thọ nó bị chấm dứt, và chúng sanh do cái nghiệp và do cái đời sống của chúng sanh đó, có những cái chúng sanh đó thì thiếu phước, hay là những cái chúng sanh bị yểu thọ, thì trong lúc mà thiếu phước hay yểu thọ như vậy đó thì chúng sanh phải bị chết từ khi ở trong bụng mẹ, hoặc giả là ra ngoài đời được 5-7 tháng, 5-10 năm, 20-30 năm, 40-50 năm, và nàng đã nhận chân ra được cái sự chết của chúng sanh không ai có thể nào mà tránh khỏi. Thì giống như là những cái luồng nước mà nàng đã xối một lần hai lần như vậy, và cái chết đó, khi mà cái sự chết nó đến, nó làm cho chúng sanh phải bị hoảng hốt, phải bị dao động, giống như là cái con cá mà nó bị bắt trên trên bờ, nó bị vùng dậy mạnh, thì như thế nào thì cái thế lực của ma là chính là cái sự tham ái, cái sự chấp thủ và cái sự hy cầu làm cho chúng sanh phải bị sa đọa, phải bị đọa lạc như vậy. Và khi đó đó nàng Bhattacharya nàng mới quán thấy cái sự sanh diệt của cái sắc thân này là như vậy, của cái ngũ quẩn này là như vậy. Và cuối cùng đó thì do cái sự quán sát như vậy và nàng đã đắc được đạo quả A-la-hán. Cho nên cái việc mà trong cái đời sống người của chúng sanh đó, thì khi đó họ thấy được cái anicca là vô thường, hay là cái sự tan rã, và thấy cái sự tiêu diệt không bền vững, và rồi có cái sự thay đổi, nó phải đi đến cái trạng thái là hư hoại, và cái tất cả pháp hữu vi thì nó phải đều vô thường, sắc bi sanh ra nicca, những cái pháp hữu vi nó là khổ não, các hành nó là khổ não, và các pháp nó là vô ngã. Thì khi mà họ thấy được như vậy đó, và họ thấy tất cả chúng sanh có cái sự chết là cái điểm cuối cùng, và có sự chết là thường như vậy, thì họ sẽ không có cái sự ưu tư, và họ không có cần phải làm bằng nhiều hình thức để mà họ trốn tránh những cái sự việc hiển nhiên là có sự sanh, sự già và sự bệnh và sự chết. Thì họ chấp nhận và họ sống như thế nào để mà đạt được cái sự lợi ích ngay trong hiện tại và cái lợi ích ở tương lai. Thì cái vấn đề mà có muốn trình bày ý, có nghĩa là một chúng sanh họ khi đã họ thấy được cái giá trị của cái sự giải thoát, thoát ly cái gánh nặng, thoát ly cái phiền não, và thoát ly khỏi tất cả những cái sự đau khổ ở trong cái đời sống này, thì những cái người đó mới thật sự là cái bậc trí, và họ đã thật sự mưu cầu cái hạnh phúc là cái sự giải thoát, để cho họ đạt được một cái sự lợi ích tối cao. Khi mà một con người phải bị cái sự sanh chi phối, sự già chi phối, sự bệnh chi phối, và cái sự chết là cái điểm kết thúc cuối cùng, ai có thể mà tránh khỏi cái sự vô thường, sẽ tránh khỏi cái sự chết như vậy. Do đó nếu như ai mà đem tâm quán tưởng sợ hãi cái tử vong này, thì hãy lìa bỏ tất cả các thế lợi để tâm hướng cầu tịch tịnh. Đức Phật ngài đã dạy như vậy. Do đó thì việc mà chúng ta cần phải suy nghĩ, cần phải suy xét về cái khía cạnh và của cái sự vô thường, của cái sự khổ não, của cái sự vô ngã, không phải là một cái chuyện làm mà không có lợi ích. Vì có cái sự lợi ích như vậy, cho nên những cái bậc thiện trí thức và những bậc trí tuệ họ mới có một cái sự tu tập và nỗ lực phấn đấu để đạt được cái mục đích, đó là cái sự giải thoát an vui tuyệt đối, chính là như vậy. Và con có vài ý để mà trình bày cái câu hỏi của Thượng tọa Giác Đẳng vừa nêu, và con kính thỉnh Thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy Giá.
Các thứ chương trình được khởi tiếng hôm nay rất là hoan hỷ và trung rung được gặp đầy đủ chư vị giảng sư trung rung từ Thượng tọa Thầy Sư, các tập thể thiền được gặp tăng trưởng pháp tính để được khởi tiến. Và câu trả lời của quý ngài trong phần thảo luận đã kết thúc phần thảo luận hôm nay. Bây giờ thì bước qua bản tin trong ngày. Thưa quý vị, chúng tôi có ba phần tin tức, ba bản tin để gửi quý vị hôm nay. Và bản tin đầu tiên thì lại có liên quan đến Thượng tọa Thầy Sư và cá nhân chúng tôi. Thưa quý vị, khi mà chúng tôi đi xuất gia vào chùa đó, thì lúc bây giờ xuất gia với ngài Hòa Thượng Tịnh Sự và vị thầy giám dẫn của chúng tôi là sư trưởng. Khi mà sư trưởng ở ngoài đời đó thì thế danh của sư là Phạm Văn Chánh, nên khi vào xuất gia với ngài Tịnh Sự thì thưa quý vị, lúc bây giờ thì ngài được sự nghe theo một cái nguyên tắc, và cái nguyên tắc mà của truyền thống Phật giáo Nam Tông ở các quốc gia Phật giáo đó là làm sa di thì không có đặt pháp danh. Thật ra cái pháp danh đó, mà nguyên vị cái pháp danh ngày xưa có được ở trong Phật pháp đó, là từ cái chuyện mà ngài Ngã Ananda khi mà ngài tụng ngài tác pháp Ít Ma đó, mà ngài Mahakayip làm thầy tế độ, thì ngài cảm thấy là ngài ái ngại vì cái lòng tôn kính đối với ngài Kayip, ngài không có gọi thẳng tên ngài Kayip. Do đó từ đó về sau thì Chư Tăng có một cái pháp danh, có cái tên gọi ở trong giới đàn đó. Về sau này từ cái vị tỳ kheo rồi sang sa di, rồi bây giờ cư sĩ của pháp danh, chứ ngày xưa như là ngài Mục Kiền Liên, ngài Xá Lợi Phất, ngài Mahakayip vân vân, đó đều là tên tên tộc hay là cái tên người ta gọi ở ngoài đời khi tập xuất gia. Nên chi ngài Tịnh Sự đó, đối với một vị sa di như là sư trưởng lúc bây giờ thì ngài không có đặt pháp danh. Do đó khi mà sư trưởng hỏi thì ngài bây giờ tên là Phạm Văn Chánh, thì ngài đặt là Giác Chánh. Rồi tới khi anh em huynh đệ của chúng tôi vào chùa tu đó, thì thưa quý vị, thì đầu tiểu siêu á, tên ở ngoài đời là Phạm Thành Giới, thì đặt là Giác Giới. Và tới chúng tôi vào chùa tu, tới khi chúng tôi tên của chúng tôi khi xuất gia đó thì là Phạm Thành Đẳng, chúng tôi tên Đẳng là Giác Đẳng. Nhưng mà nó có một cái điều, lúc bây giờ nó là một sự trùng lập, mà sau này nó chúng tôi không biết gọi là không may hay là chỉ là chuyện bình thường, đó là ở tại Vĩnh Long á, tỉnh sát học viên của bên khất sĩ thì cũng có một vị là thường gọi Giác Giới. Thật ra ngày xưa đó, khi mà chúng tôi đi học chung ở Phạm Hạnh đó, thì thường gọi Tự Siêu với chúng tôi học cùng một khóa với thường gọi Giác Giới thời đó, học ở Phạm Hạnh. Và về sau này thường gọi Giác Giới bây giờ trở thành Hòa Thượng Giác Giới, là một vị cao tăng ở bên khất sĩ, bên hệ thống khất sĩ. Thì cái chuyện đó chỉ là cái chuyện đông đuổi thôi. Thành ra bên các sĩ cũng có một cái vị nữa tên là ngày trưởng lão Giác Chánh. Ngày trưởng lão Giác Chánh của Vũ Trùng, nhưng mà cũng vị lớn. Rồi ở dưới là của Giác Giới. Nhưng mà trong mấy năm gần đây thì nó là nổi lên một cái vị khác bên các sĩ, mà vị này là cũng thuyết pháp mà thường được phổ biến ở trên net, mà vị này có pháp danh là Giác Đăng. Giác Đăng nhưng mà không phải là Giác Đẳng, như là Giác Đăng thôi. Thì chuyện nó như vậy, thưa quý vị, là trong bài tuần vừa qua đó thì nó có một cái sự kiện, là hòa thượng giác giới với các sĩ đó đi sang một ngôi chùa ở tại San Diego, California. Ngôi chùa đó tên là Tịnh Xá Vạn Đức. Và Tịnh Xá Vạn Đức này chú Tuy ngày xưa xuống rất là thường, tại vì chùa đó là do hòa thượng Giác Chân là người thành lập và chủ trì. Hòa thượng Giác Chân là tổng bưu trưởng của bộ pháp chế của Giáo hội Tam Thứ Chánh Ngoại tại Hoa Kỳ. Nói một cách khác, ngài là người làm việc đồng viện với chúng tôi, tức là trong hội đồng điều hành đó. Thì ngài là vị tổng bưu trưởng, chúng tôi cũng là vị tổng bưu trưởng. Rồi khi mà hòa thượng Giác Chân tịch đi đó, thì ngôi chùa Vạn Đức đó kể như là không có vị trụ trì. Thì đó là ngôi chùa có hệ phái khất sĩ, và hệ phái khất sĩ thưa quý vị thì lại có trường hợp là hòa thượng Giác Giới ở Việt Nam qua. Và lúc sau này thì chư tăng khất sĩ ở Việt Nam qua rất là đông làm việc. Nhưng mà có cái chuyện ngẫu nhiên trùng hợp, đó là hòa thượng Giác Giới lại đi qua với thượng tọa Giác Đăng. Giác Đăng chứ không phải Giác Đăng. Giác Đăng cùng qua San Diego. Và bên khất sĩ thì thực sự họ không có thích là ngôi chùa đó là tiếp tục sinh hoạt ở dưới giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, và mà là trở về với khất sĩ. Và lúc bây giờ thì lại tạo thêm một cuộc biểu tình. Ở trong cuộc biểu tình đó thì họ để ra siêu quốc dân thích Giác Giới, thích Giác Đăng, vô không? Và họ cũng đủ thứ chuyện để mà họ phản đối. Chuyện chùa đó là cũng ít nhiều liên hệ đến giáo hội Tam Thứ Chánh Ngoại tại Hoa Kỳ mà ngày nay hòa thượng Giác Chân đã thịch rồi. Nhưng mà nó có trùng là trùng lập, đó là hòa thượng Giác Giới mình lại đi qua đó với một vị thầy tên là Giác Đăng. Và anh em huynh đệ chúng tôi thì cũng là Giác Giới với Giác Đẳng. Chúng tôi nhận được nhiều email, có một vài người nói chúng tôi rằng tại sao xin làm việc với giáo hội Thống Nhất mà mấy người ở California, San Diego họ gọi xin là siêu quốc dân, và nó vô hôm tức là đi đâu, tại sao sự ở Texas lại biểu đi về Việt Nam. Thì thứ gì cái cuộc đời này nó có những cái sự trùng hợp, nó có những sự trùng hợp mà nó cũng lạ, là tại vì phi giác hòa thượng Giác Giới ấy, với siêu huynh chúng tôi rất là thượng tọa Tuệ Siêu cũng ở Vĩnh Long mà ra, mà ngày xưa lại cùng học chung mật hạnh. Chúng tôi nhớ là hồi nhỏ đi học ấy, thì thượng tọa Tuệ Siêu vì chúng tôi hay thường mượn cái ca nước của hòa thượng Giác Giới ấy, để đi uống nước, đi uống nước, không biết thượng tọa Tuệ Siêu có nhớ hay không. Thì chúng tôi cũng học chung khóa và cũng ở Vĩnh Long. Nhưng mà không phải là hòa thượng Giác Giới và thượng tọa Giác Đăng mà người ta đang ồn ào ở California đó là bên hệ phái khất sĩ. Chúng tôi cũng biết lý do gì, nhưng mà chư tăng, đặc biệt là sư trưởng, thì sư trưởng không có ngại về cái sự trùng lập. Có lẽ là do cái tính của người miền Nam của sư trưởng. Nhưng mà thật ra thưa quý vị, như chúng tôi có hai vị sư đệ, một vị hai vị tu sau này, một vị đặt là Trí Quảng, một vị là Trí Định. Thì cũng có mấy người Phật tử họ cũng thắc mắc với chúng tôi là thầy Trí Quảng, thầy Trí Tịnh đều là làm việc cho giáo hội nhà nước hết không, chứ đó không, thầy Trí Quảng, thầy Trí Tịnh là đó là hai vị lớn, còn hai vị nhỏ. Đúng, có những cái chuyện cũng cắt cớ. Và chúng tôi cũng thấy có một điểm như vậy, là có nhiều khi các ngài đặt pháp danh cho đệ tử thì các ngài cũng không có không có cân nhắc về điểm này. Thật ra đời trước đó thì đặt thì cứ đặt thôi, nhưng mà đời sau thì cũng lãnh đủ. Nhưng mà dù sao đi nữa thì đó là câu chuyện khác. Chuyện mà chúng tôi chỉ muốn nói ngày hôm nay đó là thưa quý vị, hai vị là hòa thượng Giác Giới và thượng tọa Giác Đăng mà người ta đang biểu tình đã đảo ở bên San Diego, California, nó không liên quan gì đến thượng tọa Tuệ Siêu và chúng tôi hết. Mặc dù thượng tọa Tuệ Siêu ở ngoài là cũng là Giác Giới và chúng tôi là Giác Đẳng, và hai vị đó là bên Bắc Tông, ấy xin lỗi, hai vị bên khất sĩ chứ không phải là bên Nam Tông. Dạ, rất là khác biệt. Mặc dù Hòa Thượng Giác Giới cũng cũng là quê Vĩnh Long, Hòa Thượng Giác Giới ở chùa ở tỉnh Sơn Ngọc Viên, và sư huynh của chúng tôi Thiền Tập Vệ Siêu thì ở chùa Siêu Lý Vĩnh Long. Thì hôm nay chúng tôi nói sơ, không biết cái này là tin tức thật sự hay là một cái bản đính chính, nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng bởi vì chúng tôi cũng làm việc ở tại đây nên thì chúng tôi cũng cần phải nói rõ. Và bây giờ thưa quý vị, chúng tôi qua một cái bản tin khác. Bản tin ngày hôm nay nói đến một cái một trường hợp mà một nhóm người Hồi giáo ở tại Bangladesh, ở tại Miến Điện. Những người này thường chúng ta gọi là người Rohingya, có lẽ là những người ít nghe. Người Rohingya là một cái sắc dân, họ có khoảng chừng 1.5 triệu người, và họ sống ở Bangladesh, ở Miến Điện, ở Thái Lan, ở Malaysia, ở Lào. Và sắc dân này đặc biệt là họ theo Hồi giáo. Thì thưa quý vị, nó có một việc mà người Phật tử ít có biết ấy, là Bangladesh là một quốc gia Hồi giáo, thì lại có một cộng đồng thiểu số Phật giáo rất là lâu đời như ở Chittagong. Thì kế bên cạnh Bangladesh thì có Miến Điện. Miến Điện là một quốc gia Phật giáo, thì Miến Điện lại có một cái sắc dân Rohingya. Rohingya nằm ở tại biên giới. Và phía bên kia đó thì người Bangladesh thỉnh thoảng họ có những ngược đãi đối với Phật giáo. Chúng tôi lấy ví dụ là thời gian qua quý vị nghe ở tại Bangladesh mà người ta đốt chùa, ta đốt chùa đặt tượng Phật vân vân. Rồi bởi vì lý do là có một người là Phật tử đó mà họ đăng lên trên một trang web nói một chuyện mà người Hồi giáo họ xem là sự quỷ bán đối với tín đồ Hồi giáo, đối với giáo chủ Mohammed. Và do vậy họ đã tấn công đốt phá các ngôi chùa Phật giáo. Nhưng mà không phải lần đầu tiên, họ vẫn thường đàn áp những người Phật tử ở tại Bangladesh. Thì ở tại biên giới của Miến Điện thì lại có sát dân Rohingya. Và sát dân này thứ gì, họ cũng được xem như là bị đối xử khắc nghiệt bởi những người chúng ta gọi là chính phủ quân phiệt của Miến Điện. Cho đến nay thì nhiều tổ chức Liên Hợp Quốc cũng giống như các cơ quan bảo vệ nhân quyền đã đặc biệt yêu cầu bà Aung San Suu Kyi dùng cái uy tín của mình để làm sao để can thiệp, và làm sao trước nhất là để thừa nhận cái tính chất hợp pháp của những người Rohingya. Thật ra trong suốt thời kỳ quân Việt từ năm 1962, khi mà Nguyên Minh lật đổ chính quyền dân chủ của Miến Điện để lên cầm quyền, cho đến những năm gần đây đó, thì trong suốt thời gian đó Miến Điện vẫn xem những người Rohingya là những người cư trú bất hợp pháp. Và theo nhiều giới quan sát quốc tế thì đây là một cái thử thách về cái tinh thần hòa đồng, cái tinh thần hòa bình của bà Aung San Suu Kyi ở trong cái cương vị là một người có ảnh hưởng lớn đối với chính quyền Miến Điện. Và họ cũng cố nêu lên một điều là Miến Điện là một quốc gia Phật giáo, thì thử xem Phật giáo có đủ cái lượng bao dung với những cái tôn giáo khác hay không. Nhưng mà trong trường hợp của người Rohingya ở tại biên giới Bangladesh, Miến Điện là một trường hợp rất là nhạy cảm. Thì thưa quý vị, ngày mai này chúng tôi sẽ đề cập đến câu chuyện liên quan đến những người Rohingya ở trong cái thiện tình bị đàn áp mà chúng ta được biết từ phía bên ngoài, và những nguyên nhân sâu xa từ bên trong. Và bởi vì khi giờ đến đây đã hết, và bởi vì thưa quý vị, chúng tôi không thể ở quá lâu để cho các vị tăng ni ở đây nghỉ ngơi, để đó chúng tôi không có nói thêm được. Xin được bệnh lễ thì tôi đề xuất bệnh lễ chư tôn đức. Xin chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại tất cả trong chương trình ngày mai. Nam mô Phật Thầy ạ.
Sa thưa lành thầy. Con Anicca thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốp xứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Buddhaya.